Kính thưa Đức ông Tám, con có một câu hỏi khác cũng liên quan đến cái tiểu thiên địa. Thì bản thể của một con vật như con bò, con heo, con chó thì nó cũng có bộ óc, nó cũng có ngũ tạng, tim can, tim phế thận. Nhưng mà như vậy thì cái bản thể của con vật đó nó có được gọi là một tiểu thiên địa hay không?
Nó không có bằng giá trị của một tiểu thiên địa. Bởi giá trị của tiểu thiên địa đó, cái linh quan nó sáng suốt hơn. Nó cũng gom nhưng mà nó rất nhỏ, một bộ phận nhỏ thôi, mà nó bù với cái tiểu so sánh với tiểu thiên địa không được. So tiểu thiên địa là chỗ cho nó chuyển kiếp tiến hóa, cho nên bắt buộc con người thích ăn thịt, thích ăn rau, thích cái ăn những cái này kia cái nọ để gì, để chuyển hóa đi lên. Chỉ có cái tiểu thiên địa mới có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn trong một lượt được. Còn con thú nó không có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn. Cho nên nó phải học cái hạnh hy sinh. Xuống thế gian nó bị chết, bị giết là học học cái hạnh hy sinh để nó tiến hóa, cho phần hồn nó tiến hóa. Nó cũng có cơ tạng vậy, nhưng mà không có mạnh, chút chút thôi.
Thưa Tám, khi nào mà con người tội chết đi, kiếp sau đầu thai là con thú, như vậy thì cái tiểu thiên địa của con người đó đã bị mất mát đi nhiều để trở thành con thú, thì lúc bây giờ cái tiểu thiên địa nó đã...
Cái tiểu thiên địa nó chết thì nó tan rã, nó thuộc về ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, nó tan rã. Nhưng mà cái nó nhập vô trở thành con thú là nguyên căn của nó là sáng suốt. Nhưng mà nó đi xuống nó mê muội, nó mê muội, nó càng mê muội, nó mất tâm linh, thì nó bị phải xa xuống thành con thú. Và tùy theo cái tội trạng của nó nữa. Đó. Thì cái tiểu thiên địa kia thì tự nhiên phải trả lại rồi. Khi nó chết thì nó phải trả rồi. Nó phải tan rã trong cái định lý của kim mộc thủy hỏa thổ. Còn nói về cái trở lại làm con thú là để nó lập cái học cái hạnh hy sinh. Rồi hồi trước nó bắt người ta hy sinh quá nhiều mà nó không chịu hy sinh. À bây giờ quy định nó chịu tội rồi cho nó trở lại. Trở lại rồi nó phải lập học, học lập cái hạnh hy sinh. Như nó làm lãnh đạo, nó giết người ta quá, để cho người ta chết nhiều quá. Rồi bây giờ nó phải thế nào? Nó phải qua một cuộc trừng trị, học hỏi. Mà sau học hỏi nó kết tinh được, nó trở lên làm con thú. Rồi giỏi rồi đó, mới được làm con thú. Nó phải học cái, lập cái hạnh hy sinh. Thay vì nó kêu thiên hạ hy sinh mà nó chưa chịu hy sinh, nó phải lập cái hạnh hy sinh. Làm con thú là lập cái hạnh hy sinh, rồi lần lần tiến qua cái con. Nó rất khó khăn. Cho nên cái tiểu thiên địa là cũng như cái xe, cái phương tiện đó thôi. Nó bỏ xe nó đi xe khác. Rồi mình luận về cái tiểu thiên địa thì nó sai. Bởi vì mình ăn nay chút mai chút cũng trong cái kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi đây mình chết thì nay chút mai chút thì nó phải chạy theo mấy cái suột, mấy cái đường kinh của con ba địa cầu này, của ngũ hành giới này. Thì kim ra chua cây chắc đắng mặn nồng nó phải chuyển qua trong cái hoa xanh xanh, xanh cây, xanh cỏ, xanh này, xanh kia, nó phải trả lại những cái hồi trước nó mượn. Nó mượn nó mới có bản thể nè. Chúng ta ăn bản thể nó mới lớn nè. Rồi bây giờ chúng ta phải trả lại đầy đủ mới được. Không trả lại sao được. Thấy không? À, còn căn cứ vô cái hồn mà thôi, cái vía cũng thành vấn đề. Cái hồn là quan trọng. Cái hồn là quan trọng.
Kính thưa Đức ông Tám, lục căn lục trần là gì?
Lục căn lục trần nó có nhiều cách phân giải, nhưng bây giờ mình lấy cái ngắn cho nó mau và theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái điểm trong bản thể của mình, trong đó nó có lục căn, thấy không? Mà khi mà sáu cái luân xa nó chuyển rồi thì nó hòa hợp với lục căn, thấy chưa? À, nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ vậy đó. Nó cũng hòa hợp, linh căn ở trong hòa hợp với cái ngoại, hai cái nó phối hợp. Thì chúng ta tu sáu cái luân xa này nó chuyển mở ra, chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi đã thâu thập và tôi nhận định sai, làm cho lục căn của tôi nó nặng trược, là lục tâm của tôi nó nặng trược, tức là lục căn nặng trược, thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định, Nhưng mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho sáu cái luân xa này nó được chuyển chạy trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Thì sáu luân tha nó nhẹ nhàng, con người tôi hết muốn đi đâu. Hết muốn tìm những sự động loạn. Thì cái lục trần á, nó không có khuyến rũ tôi nhiều. Thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi đó, cả ngày nó không có đi đâu, nhưng mà nó cũng chịu được. Còn hồi trước nó kêu nó không đi là nó không chịu được. Thấy chưa? Lục trần không có khuyến rũ nó, thì khi nó càng khai thông rồi, nó làm chủ được tình thế. Thấy không? Thì lục trần phải nghe nó. Cho nên lúc đó lục thâm thông rồi, nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe. Thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần được. Thấy không? À, thành ra nó nói không ai nghe mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi tự nhiên, phần nào theo phần đấy nó khai thông rồi, nó đậm một chút thì đối phương người ta nghe, người ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân ông ổn định. Thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. À, cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 ông thánh, chính giữa phần hồn cũng như là chùa của tiểu thiên địa. À, nó rõ rệt mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì, bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. À, lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, sáu cái luân xa mình nó khai thông rồi. À, thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì nó cũng thông ở trong lục thông. Mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phạm. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm. Nó dông dài lắm. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy. Thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh, mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó đã hợp tác với tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học rồi tôi lạc trong cái rừng văn chương mê muội. Thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Thiền chặt nó nói này nói kia nói nọ, rồi chủ nhân ân xét đúng mới thực hiện. Thấy không? Thấy là việc có trật tự. Hả? Mà trong thông minh sáng suốt. Mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần nó tới 12 vị đó. Thấy không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chủ nhân ân phải thông minh chứ. Thấy không? Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài đó, tại sao? Bạn đã biết lục căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn. Thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì của các bạn hỏi là không ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó.
Cho nên tu để thấy. Thưa thầy, có người lại giải thích rằng là cái lục căn là theo cái sự diệu ứng ở bên trong tiểu thiên địa được thể hiện bằng sáu tên như là hung hăng tên cướp nhá, là người nam. Còn lục trần là theo sự diệu ứng ở bên trong tiểu thiên địa được thể hiện qua hình ảnh của sáu cái cô gái đẹp quyến rũ người ta vào cái đường gọi là sắc dục. Thưa như vậy, cái sự giải thích đó
vậy
có
bây giờ
không?
Hỏi lại thì sáu người nam nó nằm ở đâu? Sáu người nam nó nằm ở đâu? Thấy không? Phải hỏi lại, đừng nghe người ta nói sáu người nam, sáu người nữ. Cái đó là dùng lý luận và không có thực tiễn. Còn cái này là khai minh rõ ràng trật tự trong cái tiểu thiên địa mình đang trụ trì, đang làm chủ. Còn cái kia nó đặt ra nó nói 6 thằng nam, 6 người nữ ngoài đó rồi, nằm ở đâu? Anh thứ nhất tên gì? Anh thứ nhì tên gì? À, anh thứ ba tên gì? Không biết đừng nói. Rồi mình cũng tin theo nó sao được? À, không, cái chuyện mà nó không có hợp lý. Đối với lý đời nó cũng không được. Không chứng minh nổi. Thì lý đạo càng tâm thôi, không có tiếp nhận cái đó được. Thấy chưa?
Bình thường tôi cũng 8 giờ 1250 vị tỳ kheo, là cứ mỗi cái cơ quan của ngũ tạng là sẽ có 250 vị tỳ kheo đảm trách. Thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với là 1250 vị tỳ kheo đó là như thế nào?
Lục căn lục trần là 5 cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? À, bao tử thuộc về thổ, thấy không? Thận thuộc về thủy, hả? Phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càn khôn vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1250 vị tỳ kheo nó theo mình tu. À, trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự, 84,000 lỗ chân lông đều là gia dịch thì canh gác cái tiểu thiên địa đó. Nó còn đi sâu vô, nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc
tự tụ hòa phân
tự tụ, không có phải dễ, không phải giận, nó lớn lắm. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tập thường. Nhưng mà nghe, nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được. Tu để có trình độ mới nhớ được. Cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó thì vô không được. Là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói lại được. Cho nên với vô vi người ta nói, nói nó công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật, là tại vì người đó nó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu cũng được. Khổ vậy. Này, đi học lu bù đó. Bây giờ nãy giờ nói vậy, bây giờ kêu con này nói lại dùm cho tôi một câu, nói không được. Chưa được. Phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi đó, nó nói, hồi ông Tam nói tôi quên, bây giờ tôi nói vậy có thể giống ông Tam. Người ta nói, cô nói như ông Tam, là nó có trình độ luôn. Thấy không? Cho nên ráng làm pháp luân thường chuyển, nó huệ tâm khai, thấy cái đó.
Thưa cái tỳ kheo đó là chỉ cái gì đấy? Tỳ kheo trong bản thể là chỉ cái gì?
Tỳ kheo là nó cũng như là nhân viên, lệ thuộc, làm việc trong cái cơ quan đó. Không? Nó đi theo đó thôi, lệ thuộc. Cũng như bây giờ cụ mở một cái office làm ăn vậy, thì đem cả đám người đi theo, nhưng mà chủ quyền nó cụ. Và đó là tỳ kheo lệ thuộc mà thôi.
Dạ thưa ông Tám này, trong cái kiểu sinh địa thì có lục căn lục trần, có 1250 vị tỳ kheo đó, nói về bên trong. Nhưng có phải đối với những vị tu hành đắc đạo như Đức Thích Ca hay là Chúa Giêsu thì những cái vị tỳ kheo và lục căn lục trần đó là hiện thành ra bên ngoài. Ví dụ như Chúa Giêsu thì có 12 thánh tông đồ, Đức Thích Ca thì có 1250 vị tỳ kheo. Cái đó có phải là những vị mà đắc đạo rồi đó thì cái thể hiện từ bên trong nó thể hiện ra cái hình bên ngoài cũng in như bên trong vậy, có phải như vậy chăng?
Cái đó theo tôi thấy đúng, không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà nguyên lý nó phải nằm trong bên trong của ông Thích Ca.
Trở về bản thể ông, trở về cái tiểu thiên địa của ông. Không phải là do phong những người đó rồi mấy người đó là thánh luôn, không được. Không có quyền làm như vậy. Vậy muốn vì những vị kia cũng như là ông Thích Ca mới là đúng. Do những vị đó là lễ thuộc của ông Thích Ca là không đúng. Sự công bằng của Phật Pháp không có đâu. Thấy không? Nhưng mà trong lúc chưa có trình độ, Ngài có thể phóng điển. Nhưng anh nói là trong này chuyển qua ra phong điển để độ cho những người trình độ còn thấp. Cũng như tôi nói là phân thân làm việc. Trình độ đó cho tôi trình độ. Trong trình độ này của tôi thức giác hơn trình độ kia, tôi cho nó qua bên đó để hỗ trợ, để cho nó mở. Rồi sau này nó phải trình độ như tôi mới là công bằng. Còn nếu tôi nói thằng đó nó trước nó giúp cho nó, bây giờ nó vĩnh viễn là đệ tử của tôi, không được. Không có cái quyền nói như vậy. Thấy không? Bởi vì thằng đó nó cũng là một vị Phật. Nếu nó tu, cho nên nó bạn là đúng. Thấy rõ chưa đó không? Bạn là đúng hơn. Còn trong lúc nó chưa có trình độ, như nãy giờ nói chuyện cái độ các cấp. Ở trong này nó tự động, nó sức cho nó làm việc. Cao nó giúp theo cao, mà thấp nó giúp theo cao. Thấy không? Chỉ giúp vậy thôi. Nhưng mà không dám cướp cái quyền là sao? Cúp cái quyền là xuống địa ngục. Ông Thích Ca không có làm cái đó. Nhưng mà người đời họ tôn sùng ông Thích Ca, rồi họ nói đó là đệ tử ông Thích Ca. Đệ tử ông Thích Ca là ngon. Không phải, sai rồi. Mỗi người là ông Thích Ca. Trên ông Thích Ca có nói hằng hà sa số Phật. Không phải một ông Phật. Phật đâu có độc tài. Thấy không? Nhưng mà người đề cao Phật và tạo ra độc tài là con người mà thôi, con người bậc chánh thôi. Chứ ông Phật không có bậc chánh. Phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên chúng ta tu trong bình đẳng nó hay hơn. Thiếu bình đẳng là lạc hậu. Nói trước đi.
Thỉnh thưa Đức ông Tám, người tu Pháp Lý Vô Vi mà về nam giới, có người thấy cưỡi bạch hổ. Người tu Pháp Lý Vô Vi mà về nữ giới, có người lại thấy đứng trên đầu Xích Long, hai hiện tượng ấy được giải thích như thế nào?
Đó là tùy theo cái tiểu thiên địa của họ. Tùy cái tiểu thiên địa của họ. Và tùy cái tiền kiếp của họ. Trước kia, kiếp trước, họ đã tham gia vô địa tiên. Họ làm điều đó. Ngày nay, thể hiện cũng như cho họ xem tiền kiếp của họ mà thôi. Chứ cái đó không có quan trọng về vô vi. Phong thần này khi cái nọ không có quan trọng về vô vi. Thấy chưa? Tiền bát tiên nữa không có quan trọng về vô vi. Vô vi không phải thao khắc cái đó. Vô vi phải đi tới Phật tánh thanh thản. Hư không. Hòa tan trong hư không. Còn những cái phần đó cũng như được quay lại bộ phim cũ cho mọi người thôi. Cho nên người thế gian không nên lầm lạc và đề cao người đó. Trời ơi, anh tu anh đứng trên đầu con rắn, còn tôi chưa đứng đâu. Trời ơi, tôi kêu anh là sư huynh, là quỳ kẹt rồi đó. Bị ta ăn cướp cái quyền sáng suốt của mình. Thấy không? Và mình muốn đi xin cái sự sáng suốt, mà thế là mình có sáng suốt, tại sao không sử dụng? Thấy khổ không? Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch trong đường lối bình đẳng mà để đi tới nơi tới chỗ. Nhưng mà nhiều người còn không tin tôi, đâm ra cái chuyện mê tín đó, sau này đau khổ. Tôi nói trước, đừng có đề cao một ai. Anh thành công chuyện của anh, tôi lo sửa tôi. Bởi vì sự công bằng, ông nào cũng là Phật hết. Mục đích của vô vi tu phải làm Phật rồi mới làm gì làm. Quân bình thanh tịnh rồi mới làm gì đó. Và mục đích vậy. Tôi đã buông bỏ tất cả sự nghiệp. Sự hướng hạ, tham sân si, hỉ nộ, ái ố dục tôi cúp hết, tôi đem lên trên rồi. Mà tôi không đạt tới cái vị đó, tôi tu làm cái gì? Thấy không? Tôi tu, tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới, rồi tôi mới định đoạt cái gì định đoạt. Thấy không? Đừng có nghe này kia kia nọ rồi đâm ra hoang mang, rồi tự làm cho mình lớn xấu, rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì. Thấy không? Nói tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới một bước, tôi thụt lùi tới 3-4 bước tôi đi tìm cái gì. Không bao giờ tôi tiến được. Kẹt mà thôi. Tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạn nhất là ca tánh của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mà là thằng ngu thằng ngoan cố chê thét nó hàng phục. Mà nếu vung bồi nó tăng. Nó tăng liền cấp tốc. Nó lấy những văn chương, lấy lý luận đời nó ủng hộ hỗ trợ nó, thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong xó. Ra không được. Mà trong lúc người ta nghe dẹp tự ái ta ra được, mình còn tự ái thì kẹt luôn luôn. Tiên nổ.
Thưa Đức ông Tám, trong sách ủng hộ con em, ông có nói là bên nam giới mà tu mà đến chỗ dục dục thì sát bạch hổ, còn bên nữ giới mà tu mà đến chỗ mà dứt được dục là tám xích long. Thưa cái điều đó, trong sách ủng hộ con em nói như vậy, thưa đúng không ạ?
Vô ích, thêm mấy chữ đó cũng làm gì.
Yeah.
Tôi diệt dục là tôi minh lý, không phải diệt dục. Từ cái trước tôi hóa thành thanh và tôi ứng dụng trong thanh và cái dục tôi là thanh. Mới là đúng. Nếu tôi cảm là tôi thiếu. Thấy không? Đi mổ một cái mà tánh tình còn thay đổi mà trảm một cái nó hư thêm nữa. Cho nên đó là coi sách là lạc trong sách mà thôi. Thấy không? Cho nên tôi tu là tôi từ cái trước biến thành thanh. Và tôi luôn luôn sống với thanh giếng tôi trở về trước. Đó là có bấy nhiêu đó thôi. Đó là chân lý, hiểu chưa? Cho mấy người đã nói như đó là căn cứ sách. Và lấy chữ nho nói ra người ta nghe nó hoài quá, không có gì đâu. Kêu bằng mê muội, không có rõ chân lý. Thấy không? À, đặt cho vui vậy thôi, chứ cuộc thiệt là không có gì hết. Thanh chỉ được thôi. Mà thanh nó cũng nhiều giới thanh ở trong đó. Ráng tu cho cực thanh cực tịnh. Thấy không? Chỉ là đủ rồi, nó đơn giản nhưng mà theo chưa được. Rồi tám gì với tám gì chập nó quên rồi cái khùng luôn nữa. Chập nó trở ông hồn với ông em, ông nói vậy quên mất đi. Rồi cái ông gì đó, ông tám ông nói vậy cái quên mất. Tôi chỉ cái thanh với trực thôi à. Tôi bây giờ tôi là trực, vì tôi làm sao cho nó thanh cực thanh. Rồi trong cái thanh tôi ôm cái thanh hoài, tôi đem đi đâu tôi cũng thanh. Người ta nói chỗ đó trực, tôi vô tôi cũng thanh. Mà khi tôi biết tôi thanh là tôi đem cái đèn lòng chiếu rọi đường lối cho mọi người tiến qua. Tại sao tôi không vô? Tôi vô trong cái rừng tâm tối mà tôi đem một cái đèn sáng, tại sao tôi không đem? Tôi thanh là tôi đem đèn sáng rồi, tôi thắp được cái đèn lòng rồi tôi nhảy vô. Thấy không? Tôi cứu người ta mà. Chứ đừng nói tôi thanh rồi tôi không dám chơi, tôi trượt là hư á. Thấy không? Là quên nguồn cội ở chỗ đó. Bởi vì nguồn cội từ đời qua đạo của mình là thằng trượt tới thằng thanh. Thấy không? Đạt thanh này quên thằng trượt, cái đó cũng có tội á. Phải chơi với thằng trượt. Rồi tên trượt tôi phải chơi với thằng thanh. Chân lý nó mới tròn. Hiểu chưa?
Ông Tám á, giờ trong thời gian mà Đạo Hữu Thắng qua ở nhà con đó, Đạo Hữu Thắng thường thường lấy kinh A Di Đà của Đức Ông Tư ra giải thích. Thì trong đó có những cái vấn đề như là bạch hổ, như là xích long, rồi nào là cả chiên tăng tăng già gì đó, mà nói cưỡi con ngựa, rồi thấy con diều, rồi con gì. Đạo Hữu Thắng giải thích rất nhiều.
Bởi vì cái đó là ông Tư ông mượn cái văn tự của kinh A Di Đà.
Yeah.
Nhưng mà ông phân điển cho nhập nội tạng của mọi người.
Yeah.
Mọi người chưa có điển coi kinh A Di Đà thì lý luận cũng như là coi truyện.
Yeah.
Còn biết có điển rồi chỉ nắm coi và điển nó mở trong nội tạng.
Yeah.
Cho nên ông Tư không có biết văn chương thế gian.
Yeah.
Giết lình xình lính xính, nhưng mà đó là điển.
Yeah.
Mà người không điển coi cuốn A Di Đà như không.
Yeah, như không. Yeah.
Rồi đặt điều nói lung tung kẹt thôi.
Yeah.
Cho nên ở Việt Nam tôi không có cho.
Yeah.
phổ biến và không có cho kinh gì à, kinh A Di Đà cho một người nào trong lúc người đó không có điện. Có điện nó chỉ nắm con Di Đà và nó không có phổ biến, nó chỉ ngồi thầm kín nó đặt thôi, nó hiểu thôi, nó tự xét thôi, tự minh thôi, rồi tự kiểm soát lấy nó thôi. Đó mới là đúng. Chỉ một mình nó coi thôi. Nó không có nói cho cái này hay đi nói người kia, nó không được.
Đạo Thắng đi giải thích được cho người khác
không được. Nhưng mà Đạo Thắng muốn độ người, muốn lấy đủ tài liệu để giúp cho người ta tu. Là cái ý y muốn độ người ta tu. Cái đó cũng tốt. Nhưng mà giải đi giải lại, giải đi giải lại, nó không có đúng trong kinh A Di Đà đâu. Kinh A Di Đà không phải sử dụng như vậy. Không phải sử dụng như vậy. Kinh A Di Đà để cho đại hữu thắng, nếu biết là kinh A Di Đà ngồi cứ thầm coi. Mà đọc tới đâu nó sáng tới đó, tâm trạng nó mở. Thấy không? Rồi cứ lo tu 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 rồi thấy nó sáng 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 suốt sáng suốt sáng suốt. Rồi lấy cái tự nhiên thuyết pháp. Đừng luận trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà khó mượn lắm. Không phải dễ mượn đâu. Mượn không được. Cũng như tôi đây này, tôi nói công khai nhưng mà là mật pháp tôi nói vậy đó. Không mượn được là nói tôi vô băng mà mượn được. Phải có trình độ tự nhiên nó mới nói. Mà người nào không chịu cố gắng tu nó không được.
Kính thưa Đức Tám, về lục tâm thông là gì? Về lục tâm thông.
Lục tâm thông đó bây giờ mình làm đây này, soi hồn pháp luân thiền định là mở lục tâm. Nam mô A Di Đà Phật cái gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông.
Người ta nói có người mở thiên nhĩ thông. Như vậy một người mở thiên nhĩ thông rồi là người đó có cái quyền năng như thế nào?
Thiên nhĩ thông thì bên vô di này là nhãn thông. Nhĩ thông. Tất cả sẽ thông chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười. Nó biến qua nè. Nó vô một nó hiểu mười là con mắt. Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi. Đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó. Thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, cái đó là chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? Cho nên cái tu này nó mở đều. Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi. Hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến qua ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. Nhĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Kêu nhĩ thiệt thông. Thì luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thường nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Để tam nhãn thông.